Quý vị đang nghe SBS Việt ngữ.
Vào tuần sau, các nguyên thủ của 21 quốc gia sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh hợp tác kinh tế Á Châu Thái Bình Dương, tức APEC, tại thành phố Đà Nẵng, Việt Nam. Theo tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, giám đốc hội PPSOS cho rằng người Việt tại Úc sẽ cùng với đồng hương tại Mỹ, Canada, Tân Tây Lan cần lên tiếng ngay với phái đoàn của Thủ tướng Chính phủ Úc về vấn đề nhân quyền, trả tự do cho tù nhân lương tâm và hủy bỏ các điều luật vi phạm nhân quyền, v.v. Người Việt tại Úc nên làm gì? Ông cho biết trong cuộc phỏng vấn của SBS Việt ngữ.
Dạ vâng. Trước hết đó là chắc chắn là Thủ tướng của Úc sẽ đi dự hội nghị APEC ở tại Đà Nẵng, Việt Nam. Và không những vậy, sẽ có một cái phái đoàn khá hùng hậu của Bộ Ngoại giao, chính quyền ở Úc. Và cũng rất có thể là có những nghị sĩ của Úc sẽ đi cùng với phái đoàn của Thủ tướng. Thì chúng ta phải vận động để mà nêu lên những vấn đề nhân quyền nói chung từ trước giờ vẫn nêu lên, chẳng hạn như là phải trả tự do cho tất cả tù nhân lương tâm. Mà bắt đầu vào tuần tới đó, chúng tôi sẽ phổ biến một cái danh sách có lẽ đầy đủ nhất từ trước đến giờ, gồm có 156 tù nhân lương tâm. Và đó cũng là một chiến dịch dài hạn để mà vận động Việt Nam phải trả tự do cho tất cả tù nhân lương tâm, và cái danh sách càng ngày càng phải ngắn đi chứ không thể dài thêm được. Tuy nhiên, nhân thể có cái sự hiện diện của một thủ lãnh của chính quyền đất nước Úc đó, thì cần phải lên tiếng đòi hỏi cho một số trường hợp rất là cụ thể, chẳng hạn như là chị Trần Thị Nga, chẳng hạn như Trần Huỳnh Duy Thức, chẳng hạn như là mẹ Nấm, vân vân. Cái thứ hai đó là tự nhiên nó xảy ra tại Đà Nẵng, thì tại Đà Nẵng hiện nay nó đang có những cái vụ mà vừa cướp đất vừa là đàn áp tôn giáo. Đặc thù là cái giáo xứ Cồn Dầu ở ngay Đà Nẵng từ năm 2010 đến giờ là liên tục bị đàn áp để mà cướp trắng tất cả đất đai của cái giáo xứ 142 năm tuổi này, thì phải lên tiếng mà đã. Này không phải là chỉ là cưỡng chế một cách ôn hòa, mà có đã từng xảy ra cái việc mà đánh đập, tra tấn, đánh chết người tu đầy, bỏ tù. Giáo dân hiền lành hay không tất sắc chỉ mong cầu là bảo vệ cái xứ đạo của mình thôi. Và không những vậy, ở bên Phật giáo thì có chùa An Cư đó, ở ngay trên cái bán đảo Sơn Trà đó, thì cũng đang bị như vậy, là bị cô lập lại và bắt là phải giao hết tất cả đất đai này kia lại cho chính quyền Đà Nẵng. Đó là một cái sự đàn áp tôn giáo nặng nề, cướp đất của những tổ chức tôn giáo, cộng đồng tôn giáo xảy ra ngay tại Đà Nẵng, thì phái đoàn của Úc phải lên tiếng, chứ không lên tiếng thì coi như đưa ra một thông điệp hoàn toàn là bất lợi cho những nạn nhân, mà ngụ ý là châm trước cho cái chế độ, cho những cái thủ phạm đàn áp nhân quyền, đàn áp tôn giáo, thì cái đó không thể chấp nhận được. Thì cái đó là cái điều mà tôi đang mong cầu rằng là cộng đồng người Việt ở bên Úc lên tiếng thật nhanh, thật mạnh mẽ ngay vào lúc này.
Dạ vâng, cảm ơn anh Thắng. Dạ thưa anh, cộng đồng người Việt liên bang tại Úc cũng đã từng lên tiếng ngay tại Quốc hội liên bang, và cũng như qua các dân biểu địa phương đã lên tiếng về vấn đề nhân quyền tại Việt Nam. Thì thưa anh, trong cái điểm thứ ba nói là hủy bỏ các điều luật vi phạm nhân quyền, liệu rằng chúng ta có thể ảnh hưởng được chính quyền Việt Nam để hủy bỏ các điều luật về nhân quyền không thanh nhân dịp APEC nhóm họp thưa anh?
À vâng, chắc chắn là được chứ, với điều kiện là nhiều quốc gia cùng đồng loạt lên tiếng để áp lực chính quyền Việt Nam. Bởi vì thứ nhất đó, là nhiều quốc gia, ngay cả Hoa Kỳ cũng đã có cái phần tài trợ, hoặc là ngay cả chính phủ Đức cũng đã có phần tài trợ cho Việt Nam, và Nhật Bản cũng vậy, để mà cải tổ cái hệ thống luật pháp của họ. Thế thì bao nhiêu tiền, bao nhiêu chục triệu Mỹ Kim của quốc tế đổ vào đó thì nó đi đâu hết? Mà cái bộ luật hình sự của Việt Nam trong nhiều chừng mực nó còn đi lùi nữa, hoặc cái luật về tín ngưỡng và tôn giáo nữa, nó là một bước đi lùi, thì không thể nào mà chấp nhận cái chuyện đấy. Bao nhiêu cái cam kết của Việt Nam trong khi mà ký kết các công ước Liên Hợp Quốc về tôn trọng và bảo vệ nhân quyền đấy, mà nó không phản ảnh tí nào cả ở trong cái luật hình sự của Việt Nam và những bộ luật khác. Việt Nam đến giờ này vẫn chưa thông qua cái luật về lập hội, thì tất cả những cái đó là rõ ràng là họ vi phạm những cái cam kết của chế độ đối với lại quốc tế. Thì quốc tế mà thể hiện qua các cái quốc gia dân chủ đó, nhân cái dịp mà nhiều vị lãnh đạo nguyên thủ quốc gia cùng đến dự cái hội nghị thượng đỉnh APEC ở ngay tại Đà Nẵng đó, thì cần phải lên tiếng. Và có một cái điểm nữa mà tôi muốn nhấn mạnh thêm đó, là càng phải lên tiếng đó, là tự vì các sinh hoạt chính, các cái sự kiện quan trọng của APEC đó, là sẽ được tổ chức ở tại cái khu nghỉ dưỡng cao cấp 5 sao do chủ nhân là tập đoàn mặt trời, tức là Sun Group đó, đứng ra để mà điều hành, để mà tổ chức đó, thì Sun Group lại cũng là cái công ty mà chính quyền Đà Nẵng đã giao đất Cồn Dầu để xé ra bán lẻ với cái trị giá bằng dự ước lượng là lên đến 1 tỷ 200 triệu Mỹ kim. Thì đó là một cái tổ chức tư nhân nhưng mà đồng loại để mà cướp trắng đất của một cái giáo xứ Công giáo Hoàng Tòng 142 năm tuổi. Thì không thể nào mà vị nguyên thủ quốc gia Úc chẳng hạn, hoặc Hoa Kỳ, hoặc Canada, Tân Tây Lan vân vân, khi mà đặt chân đến cái cơ sở của Sun Group mà lại không nói gì, không nêu lên một cái sự quan ngại nào đối với là cái tình trạng đàn áp tôn giáo và vi phạm nhân quyền cách trầm trọng và đẫm máu đã xảy ra tại Đà Nẵng.
Dạ vâng, cảm ơn anh. Hy vọng rằng cộng đồng người Việt tự do liên bang cũng như các dân biểu tại địa phương sẽ nêu trường hợp này. Và nhất là, như anh đã nói, thì Úc đã có một khoản viện trợ cho Việt Nam để cải thiện về vấn đề luật pháp, và nhiều thẩm phán ở Việt Nam đã qua đây để học những cái vấn đề dân chủ. Không hiểu rằng những cái học hành của họ có ảnh hưởng được tới việc xử án hoặc là chính sách dân chủ cho chính quyền Việt Nam hay không, thì cần phải đặt lại cái viện trợ của Úc cho Việt Nam trong trường hợp này, giống như anh đã nói của Hoa Kỳ, phải không ạ? Dạ.
Và hồi nãy anh cũng có hỏi một cái câu hỏi là trước đến giờ cộng đồng người Việt liên bang Úc đã lên tiếng nhiều lần, một số vị nghị sĩ cũng đã lên tiếng nhiều lần, đúng, nhưng mà chúng ta cần phải tập trung rất cụ thể, rất đích đáng. Lần này là tự vì có hội nghị thượng đỉnh APEC mà nó lại được xảy ra ở ngay tại cái thành phố Đà Nẵng, mà chính quyền Đà Nẵng là một trong chính quyền tham nhũng lớn, vô cùng là tham nhũng và vô cùng là độc ác và hết sức là tàn bạo đối với lại các cái cộng đồng tôn giáo và độc lập.
Dạ vâng, hy vọng rằng những điều xảy ra tại APEC với các lãnh tụ hàng đầu của thế giới tự do có thể sẽ ảnh hưởng cho Việt Nam, nhất là việc trả tự do cấp tốc cho những tù nhân lương tâm. Anh có hy vọng vậy không ạ?
Dạ vâng, nếu chúng ta lên tiếng mạnh đó, thì nó là một cái điểm khởi đầu. Tất cả tù nhân lương tâm thì chắc chắn là không thể nào chúng ta kỳ vọng rằng là nhờ cái hội nghị APEC mà có sự lên tiếng mạnh mẽ một lần mà sẽ trả tự do cho tất cả đâu. Chúng ta mong và tôi tin rằng sẽ có một số sẽ được trả tự do như là một cái thỏa nhượng từ phía chính quyền Việt Nam trước cái áp lực rất là mạnh mẽ của quốc tế. Áp lực càng mạnh thì cái số người được trả trong cái đợt trả tự do đợt này nó sẽ tăng lên. Tuy nhiên nó sẽ là cái bước khởi đầu để chúng ta có một cái nỗ lực vận động dài lâu và trải khắp cả trong thế giới tự do. Nơi nào có người Việt tị nạn là nơi đó cùng đồng loạt lên tiếng. Chúng tôi tin rằng cái danh sách tù nhân lương tâm sẽ ngắn dần đi.
Quý vị muốn nghe thêm những câu chuyện như thế này phải không? Hãy subscribe podcast thường xuyên của chúng tôi trên iTunes.